Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về Hội đồng Giám mục Đức Quốc và vấn đề rước lễ của người phối ngẫu tin lành. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Hôm ấy, vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-siêu phàn nàn với Chúa Giê-xu về việc các môn đệ bứt lúa ăn vào ngày Sa-bát. Các môn đệ làm như thế bởi vì họ đói. Theo luật Do Thái, hành động ấy của các môn đệ bị cấm làm vào ngày Sa-bát, và do đó họ đã vi phạm luật. Chúa Giêsu đã đứng ra để bảo vệ các ông bằng cách nói về hai sự miễn trừ khỏi luật vào ngày nghỉ Sa-bát. Đó là trường hợp của David và trường hợp của các tư tế đang phục vụ trong đền thờ. Những chỉ dẫn, những luật lệ, quy tắc hay truyền thống đều là tốt, vì chúng đưa đến hòa bình và trật tự cho xã hội và làm thăng tiến cuộc sống. Chúng đưa đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Nhưng đôi lúc, chúng ta quên yếu tố con người, khi các luật lệ được làm ra cho con người thì trở nên quá vụ luật, quá hình thức và không mang lại sự sống cho họ. Chúng ngăn cản sự sống và đóng khung con người trong luật lệ. Những xét đoán và việc nhận ra lỗi của con người dựa trên lề luật trở nên quá tự nhiên và khắt khe, đến nỗi lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót dễ dàng bị lãng quên. Ai phạm luật thì phải lãnh án phạt, chứ không dựa trên lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót mà xét xử. Điều đáng buồn cho những người Pha-ri-siêu là họ quá bám sát vào luật lệ mà không quan tâm đến yếu tố con người. họ quá vụ luật, quá hình thức. Trong cuộc sống, chúng ta cũng không tránh khỏi thái độ này. Đôi lúc, chúng ta làm mất tương quan tốt đẹp với người khác chỉ vì luật. Hay đôi lúc, chúng ta làm cho người khác chán nản, thất vọng vào xã hội và cả giáo hội nữa, chỉ vì mọi xét đoán của chúng ta dựa trên những luật lệ cứng nhắc. Chúa Giêsu nhìn xa hơn những quy tắc của luật và hướng đến con người trước tiên. Những nhu cầu của con người trong lúc khó khăn thì quan trọng hơn luật. Ngài khẳng định rằng, sự sống con người thì quan trọng hơn cả ngày Sa-bát. Hơn nữa, Ngài cũng cho thấy rằng, những gì làm hài lòng Thiên Chúa đều là hành động của lòng nhân, nghĩa là lòng nhân phải được thực hiện ngay, không được trì hoãn. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Chính lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót là những phương thuốc đem lại hạnh phúc và sự sống cho con người. Theo truyền thống, những công việc của lòng nhân được chia làm hai loại mà chúng ta thường đọc trong kinh 14 mối. Loại thứ nhất, nói đến việc thương linh hồn 7 mối. Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai, mở dậy kẻ mê muội. Thứ ba, yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, răn bào kẻ có tội. Thứ năm, tha kẻ dễ ta. Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Loại thứ hai đề cập đến việc thương xác 7 mối. Thứ nhất, cho kẻ đói ăn. Thứ hai, cho kẻ khát uống. Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm, cho khách đỗ nhà. Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy, chôn xác kẻ chết. Đó là những việc làm của lòng nhân mà mỗi người chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống, với một lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Ước gì người môn đệ của Chúa Giêsu khi xét xử hay nhận định, không chỉ dựa trên luật lệ, mà còn dựa vào lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót, hầu đem lại niềm vui, hạnh phúc và bình an cho người khác. Amen.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đêm gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới. Đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đón những hồng ân, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim Ngài ban. Đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội trái tim người ban phát buồn tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành lễ cưới cho nhân viên của Tòa Thánh. Hôm thứ Bảy, 14 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ cưới cho một đôi anh chị tại Tòa Thánh Vatican. Đôi tân hôn là anh Luca Schaffer, vệ binh Thụy Sĩ của Tòa Thánh, và chị Leticia Vera, nguyên là nhân viên của Viện Bảo tàng Vatican. Lễ cưới diễn ra tại nhà thờ Thánh Stefan, tọa lạc bên ngoài đền thờ Thánh Phaero. Theo tin được tiết lộ sau này, thì chỉ có chú rể và cô dâu biết trước Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ cưới. Khi Đức Thánh Cha đến cử hành lễ cưới, các khách mời và linh mục dự chủ chủ sự thánh lễ đã hết sức ngạc nhiên. Theo nguồn tin báo chí tại Vatican, trong bài giảng thánh lễ hồn phối, Đức Thánh Cha đã giảng về ba động từ giúp cô dâu chú rể sống hạnh phúc. Đó là hãy bắt đầu, hãy dừng lại và hãy tiếp tục lên đường. Giới thạo tin tại Vatican cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng cử hành lễ hôn phối tại Vatican. Năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử hành lễ cưới cho 20 cặp tại đền thờ Thánh Phaero. Rồi vào tháng 7 năm 2016, Ngài cử hành lễ cưới cho một anh chị câm điếc tại nhà nguyện nhà trọ Thánh Marta. Tin Addis Ababa, Ethiopia. Giáo hội có nhiệm vụ đương đầu với các thách đố xã hội. Giáo hội cần đâm rễ sâu trong sứ mệnh rao giảng tin mừng, bao gồm cả việc đương đầu với các thách đố xã hội nữa. Đức cha Protas Rugamba, thư ký bộ truyền giáo, đã nói như trên trong diễn văn khai mạc đại hội khoáng đại lần thứ 19. Của Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu nhóm họp tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, ngày 15 tháng 7 vừa qua. Đức cha Rugamba thừa nhận rằng các giáo hội trong vùng phải đương đầu với các thách đố nghiêm trọng như các chiến tranh xung đột, các chia rẽ và các vi phạm nhân quyền. Tất cả chúng đều là các vấn đề thành phần của thừa tác rao giảng tin mừng của giáo hội. Tuy nhiên, các thách đố này không được khiến cho chúng ta xa rời ơn gọi và sứ mệnh đem tin mừng tới cho thế giới và dẫn đưa mọi người tới với Chúa Kitô, nghĩa là truyền giáo. Một trong các phương thế tốt nhất giúp ảnh hưởng trên cuộc sống xã hội là giáo dục và đào tạo cho các Kitô hữu trưởng thành, hầu có thể đương đầu một cách hữu hiệu với các thách đố hiện nay của vùng Đông Phi Châu. Đức cha Rugamba nhấn mạnh, các giáo hội vùng Đông Phi Châu phải là các chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng, bằng cách thăng tiến hòa hợp trước hết từ nội bộ, vì các xung khắc bộ tộc đã không chỉ gây chia rẽ trong các xã hội của chúng ta, mà còn gây chia rẽ cả nơi các linh mục tu sĩ, các dòng tu và cả giữa các hội đồng giám mục với nhau nữa. Các chia rẽ đó đã gây ra nhiều đau khổ và gương mù gương xấu công khai tại vài phần đất của đại lục Phi Châu. Đây là lý do hơn bao giờ hết giáo hội tại Phi Châu phải cảm thấy mình có trách nhiệm đặc biệt trong việc chữa lành các chia rẽ đó, bắt đầu từ trong nội bộ của mình. Để có thể thắng vượt các chia rẽ này, cần thừa nhận các khác biệt của chúng ta như là điều tích cực và như là cái gì cần yêu mến và khai thác. Các cột trụ mà giáo hội phải củng cố để xây dựng hòa bình là tôn trọng phẩm giá con người, thăng tiến sự phát triển toàn diện cho con người, chống lại việc chạy đua vũ trang, ủng hộ các tổ chức quốc tế và tha thứ cho nhau. Đức cha Rugamba cũng nhắc tới gương mặt của Đức Phaolô thứ sáu là vị giáo hoàng đã rất yêu thương phi châu. Lễ phong hiển thánh cho Đức Phaolô thứ sáu sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây trong bối cảnh của Thượng hội đồng giám mục thế giới về người trẻ, và ít tháng trước biến cố mừng 50 năm thành lập tổ chức SECAM mà chính ngài đã khởi xướng năm 1969 tại Kampala. Trong khi chờ đợi hai biến cố lớn này, Đức cha Rugamba xin mọi người ôn lại sứ điệp Đức Phaolô thứ sáu gửi giáo hội tại Phi Châu. Trong đó, ngài khích lệ việc phát triển địa phương và nghĩ ra các phương thế mới cho việc truyền giáo. Tin Syria. Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nghi Lễ Syria kêu gọi phương Tây bãi bỏ lệnh cấm vận quốc gia này. Trong một thông cáo báo chí được Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nghi Lễ Syria công bố, Đức Thượng Phụ Mo Ignatius Afrem Đệ Nhị cho biết, ngài đã lên tiếng xin Đức Thánh Cha Francisco và các vị trong cuộc họp tại Paris khẩn thiết kêu gọi các quốc gia phương Tây bãi bỏ lệnh cấm vận Syria. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Paris, Roma hôm 7 tháng 7 vừa qua đã bao gồm hai khoảnh khắc chính: lời cầu nguyện trên bờ biển và thời điểm suy tư và lắng nghe lẫn nhau giữa Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo các giáo hội và các cộng đồng giáo hội tại Trung Đông. Sau buổi cầu nguyện trên bờ biển, Đức Thánh Cha và các vị đã trở lại nhà thờ Thánh Nicola, nơi các ngài có một cuộc họp kín liên quan đến các tình huống ở Trung Đông. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết toàn bộ chi tiết của cuộc họp này. Tuy nhiên, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nghi Lễ Syria cho biết, trong cuộc họp, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo đã thảo luận những phương cách nhằm bảo đảm an toàn cho các Kitô hữu ở Trung Đông, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được các giải pháp hòa bình cho các cuộc khủng hoảng khác nhau trong khu vực và trên toàn thế giới. Trong cuộc họp này, Đức Thượng Phụ Mo Ignatius Afrem Đệ Nhị lưu ý rằng, ngài không thể hiểu nổi quan điểm của Tây Phương nói chung và cả nhiều giáo hội tại các quốc gia này liên quan đến sự hiện diện và đau khổ của các Kitô hữu ở Trung Đông. Theo Đức Thượng Phụ, các giáo hội Kitô không A-dua hoặc chống lại chính phủ, nhưng luôn luôn phải gắn bó với đất nước và nhân dân và phải hoạt động cho công lý. Trong tinh thần đó, Đức Thượng Phụ cho rằng những hành động trước mắt có thể làm ngay sau cuộc gặp gỡ lần này là thúc đẩy việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Những biện pháp ấy, theo Đức Thượng Phụ, đang chống lại những người dân đang phải gánh chịu những khổ đau rất lớn do việc thiếu thực phẩm và thuốc men. Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo xứ Quy Đức tổng kết năm học giáo lý và thánh lễ ban bí tích thêm sức. Vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Quy Đức tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018. Thánh lễ tổng kết do cha phó Simon chủ tế, với sự tham dự của quý sơ, các anh chị giáo lý viên, các bậc phụ huynh, cộng đoàn trong giáo xứ và toàn thể các em thiếu nhi. Một năm học giáo lý đã trôi qua, tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân ngài ban tặng cho thiếu nhi của giáo xứ Quỳ Đức. Đầu thánh lễ, cha phó Simon mời gọi tất cả các em thiếu nhi sống tin mừng của ngày Chủ nhật thứ 15 thường niên, hãy ra đi loan báo tin mừng và giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa. Một năm học với biết bao cố gắng của các em thiếu nhi và sự hy sinh dạy dỗ về mặt đức tin cho các em thiếu nhi của quý cha, quý sơ cùng các anh chị em giáo lý viên. Đó là những lễ vật quý nhất dâng lên Chúa trong thánh lễ bế giảng này. Sau thánh lễ, ban giáo lý tổ chức lễ trao giải thưởng cho các em thiếu nhi. Trong lễ tổng kết có sự hiện diện của cha quản sứ, hai cha phó, quý sơ và các anh chị em giáo lý viên cùng tất cả các em học viên giáo lý từ đồng cỏ non cho đến kinh thánh. Kế đó, một em đại diện cho các em học viên giáo lý có đôi lời cảm ơn đến cha quản sứ, hai cha phó, quý sơ và các anh chị em giáo lý viên. Các em được cha xứ hay cha phó và quý sơ trìu mến trao tặng những món quà cho các em. Sau khi phát phần thưởng, chắc quản sứ có đôi lời nhắn nhủ và động viên dành cho các em thiếu nhi. Và vào lúc 4 giờ chiều, Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, đã dâng thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 27 em và 47 em rước lễ lần đầu. Đây cũng là kết quả của một năm học tập giáo lý của các em. Tin Roma. Ủng hộ chủ nghĩa đa nguyên từ Jakarta đến toàn thế giới. Bảo vệ chủ nghĩa đa nguyên như ân sủng của một Thiên Chúa duy nhất, thúc đẩy tình huynh đệ và cuộc đấu tranh chính trị hóa đức tin tôn giáo. Đây là một số chủ đề được bàn thảo trong một hội nghị với chủ đề Đối thoại liên tôn trong cộng đồng người Indonesia ở châu Âu diễn ra trong tuần vừa qua tại Roma. Buổi hội thảo được Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia cạnh Tòa Thánh tổ chức, quy tụ khoảng 50 đại biểu trẻ đến từ các cộng đoàn người Indonesia thuộc 23 quốc gia ở châu Âu. Buổi hội thảo cũng có sự tham dự của một số quan chức cao cấp của chính phủ Jakarta và đại diện của 6 tôn giáo được nhà nước Indonesia công nhận: Hồi giáo, Công giáo, Tin lành, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Khổng giáo. Đại sứ Antonius Agus Sriyono đã nói với hãng tin Công giáo Á Châu rằng, trong 8 điểm được thảo luận, dự định đề xuất một mô hình khoan dung giúp vượt qua sự hiểu lầm giữa các tín đồ của các tôn giáo. Thực vậy, Indonesia muốn đảm nhận một vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo. Trong quốc gia này, có số người Hồi giáo đông nhất trên thế giới, với hơn 260 triệu dân, hơn 600 dân tộc cùng sống chung, tạo thành cơ cấu xã hội, mỗi dân tộc có ngôn ngữ và truyền thống riêng. Đại sứ Indonesia cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, tôi tin rằng sự hòa hợp và đa văn hóa là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa của người dân chúng tôi. Ông nói thêm, chúng tôi là những người hòa bình. Mặc dù nghiên cứu của tôi về chủ nghĩa cực đoan và thái độ cấp tiến đã cho thấy 7% dân số tuyên bố theo hệ tư tưởng này. Tỷ lệ này thấp nhưng vẫn liên hệ tới 260 triệu người. Chúng tôi phải thận trọng và góp phần xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết lẫn nhau trong xã hội. Theo nghĩa này, những người trẻ sống ở nước ngoài chắc chắn là một phương sách. Về phần mình, Nur Sian, Tổng Thư ký Bộ các vấn đề tôn giáo, nhắc lại rằng, tất cả chúng tôi là người Indonesia, Hồi giáo dạy tôn trọng và khái niệm về tình huynh đệ được nối kết trên 3 cấp độ, giữa người Hồi giáo, giữa đồng hương và tất cả mọi người. Là người, chúng ta đều là anh chị em. Trách nhiệm của chúng tôi là làm cho mọi người biết rằng, Đạo Hồi được kêu gọi dạy mọi người cách sống hài hòa, khoan dung và tôn trọng lẫn nhau. Có mặt tại hội nghị, Henriette Lê Bang, đại diện cho các giáo phái tin lành, Chủ tịch Liên hiệp các giáo hội Indonesia, tuyên bố, xã hội của chúng ta là một xã hội đa nguyên, nhưng chúng ta phải quan tâm đến sự đồng thuận của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn, nhưng cũng phải yêu mọi con người như chúng ta yêu chính mình, để vượt qua những định kiến và làm việc cùng nhau vì hòa bình và công bằng trong cộng đồng, tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt. Số đông là một món quà từ Thiên Chúa, nó không phải gốc rễ của mọi vấn đề. Vào cuối buổi gặp gỡ, tất cả các tham dự viên đã đến Vatican để gặp gỡ Đức ông Khaled Akase, người đứng đầu văn phòng Hồi giáo thuộc Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn. Trong cuộc họp do cha Marcus Solo Keguta điều phối, Đức ông Akase đã làm nổi bật những thành quả của sự dấn thân của giáo hội Công giáo đối với một cuộc đối thoại dựa trên sự chân thành và tôn trọng. Đức ông giải thích, sự thật và tình yêu là đôi chân, trên đó cuộc đối thoại của chúng ta di chuyển. Sau đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo Indonesia đã trình bày cho Đức ông Akase về kinh nghiệm về mối quan hệ liên tôn ở Indonesia, thúc đẩy và quản lý sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng khác nhau.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về Hội đồng Giám mục Đức Quốc và vấn đề rước lễ của người Phối Ngẫu Tin Lành.
Quý vị và các bạn thân mến, bài viết được tiếp tục như sau. Sau cuộc họp giữa một số giám mục Đức và Bộ Giáo lý Đức Tin, Phòng Báo chí Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức công bố một thông cáo viết rằng, trong phiên họp khoáng đại cuối cùng, trong các ngày từ 19 đến 22 tháng 2 năm 2018, Hội đồng Giám mục Đức đã thảo luận về một tài liệu trợ giúp mục vụ tựa đề Bước đi với Chúa Kitô theo vết chân của sự hiệp nhất, các hôn nhân hỗn hợp và việc tham dự vào bí tích thánh thể. Hơn 3/4 các thành viên của Hội đồng Giám mục đã chấp thuận văn bản đó. Có một số không ít các chủ chăn, trong đó có 7 giáo mục giáo phận, vì nhiều lý do không cảm thấy có thể chấp nhận. 7 giáo mục này đã kêu lên Bộ Giáo lý Đức Tin, Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô và Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật. Vì thế, theo ước mong của Đức Thánh Cha Francisco, cuộc nói chuyện giữa vài giáo mục với các vị hữu trách của Tòa Thánh đã được thỏa thuận. Cuộc thảo luận đã diễn ra ngày 3 tháng 5 năm 2018, với sự tham dự của phái đoàn hai bên. Trong cuộc thảo luận bằng tiếng Đức, Đức Tổng Giáo mục Lazaria đã minh xác rằng, Đức Thánh Cha Francisco đánh giá cao dấn thân đại kết của các giáo mục Đức, và xin các vị tìm ra một kết quả đồng nhất trong tinh thần hiệp thông giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ, đã có nhiều quan điểm được thảo luận, chẳng hạn như tương quan của vấn đề với đức tin và việc săn sóc mục vụ, tầm quan trọng và chiều kích pháp luật của nó đối với giáo hội đại đồng. Đức Tổng Giáo mục Lazaria sẽ báo cáo cho Đức Thánh Cha biết nội dung cuộc thảo luận. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân tình và huynh đệ. Sau khi tường trình sự việc cho Đức Thánh Cha, ngày 25 tháng 5, Đức Tổng Giáo mục Lazaria viết một lá thư cho các giáo mục Đức, xin các vị đừng công bố văn bản hướng dẫn bây giờ, vì vấn đề đã trở thành chuyện liên quan tới giáo hội Hoàn Vũ. Bức thư này của Đức Tổng Giáo mục, trước khi tới với các giáo mục Đức, đã được ông Sandro Magister và blog Công giáo của Áo đăng tải, đi ngược lại các ý muốn của Đức Tổng Giáo mục Lazaria. Ngày 12 tháng 6, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức, viết thư cho Đức Thánh Cha. Ngày 21 tháng 6, trên chuyến bay từ Geneva trở về Roma, nhà báo Đức Roland Schuchem đã hỏi Đức Thánh Cha trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí. Ông hỏi, thưa Đức Thánh Cha thường đề cập tới các bước đi cụ thể cần làm trong phong trào đại kết. Chẳng hạn ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã lại quy chiếu việc này khi nói, chúng ta hãy nhìn điều có thể làm được một cách cụ thể, hơn là chán nản vì điều chưa làm. Mới đây, các giáo mục Đức đã quyết định đi một bước liên quan tới việc rước lễ liên tôn. Chúng con tự hỏi tại sao Đức Tổng Giáo mục Lazaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã lại viết cho các vị một lá thư, xem ra như là một hãm phanh cấp bách. Sau cuộc gặp gỡ ngày 3 tháng 5, người ta đã khẳng định rằng các giám mục Đức phải tìm ra một giải pháp đồng nhất. Vậy thì đâu là bước sắp tới? Có cần phải có sự can thiệp của Tòa Thánh Vatican để minh giải hay không? Hay các giám mục Đức sẽ phải tìm ra một thỏa thuận? Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời như sau. Đây là một điều mới mẻ, bởi vì trong giáo luật đã được dự kiến điều các giám mục Đức đã nói, việc rước lễ trong các trường hợp đặc biệt. Và các vị nhìn vào vấn đề của các vụ hôn nhân hỗn hợp, xem có thể hay không có thể cho rước lễ. Tuy nhiên, giáo luật nói rằng, vị giám mục của giáo hội địa phương, từ địa phương này quan trọng, nếu là của một giáo phận, thì phải xem xét điều này. Nó nằm trong tay của giám mục. Đây là điều có trong giáo luật. Bởi vì các giám mục Đức thấy trường hợp này không rõ ràng, và vì vài linh mục đã làm những chuyện không đồng ý với giám mục, nên các vị đã muốn nghiên cứu đề tài này và đã tìm hiểu. Tôi không muốn nói quá, việc tìm hiểu đã kéo dài hơn một năm, tôi không biết rõ, nhưng nó đã kéo dài hơn một năm, và đã được làm tốt. Và việc nghiên cứu hạn chế điều các giám mục đã muốn nói có trong bộ giáo luật rồi. Và cả tôi là người đã đọc nó. Tôi nói rằng, nó là một tài liệu hạn chế. Nó không phải là việc mở rộng cho tất cả mọi người. Không, nó đã là một điều được suy tư tốt với tinh thần giáo hội. Và các vị đã muốn làm điều này cho giáo hội địa phương, không phải cho giáo hội riêng biệt. Các vị đã không muốn. Nhưng câu chuyện đã trượt xuống cho tới đó, nghĩa là bằng cách nói rằng nó là cho Hội đồng Giám mục Đức. Và ở đây thì có một vấn đề, bởi vì Bộ Giáo luật không dự trù điều này. Bộ Giáo luật dự trù thẩm quyền của giám mục giáo phận, chứ không phải thẩm quyền của Hội đồng Giám mục. Tại sao? Tại vì một điều khi được Hội đồng Giám mục chấp thuận thì tức khắc trở thành đại đồng. Và đây đã là điểm khó khăn của cuộc thảo luận, không phải vì nội dung cho bằng vì điều này. Các vị đã gửi tài liệu, rồi đã có 2-3 cuộc gặp gỡ đối thoại minh giải. Và Đức Tổng Giám mục Lazaria đã gửi bức thư này, nhưng với việc cho phép của tôi, chứ Ngài không làm một mình. Tôi đã nói với Đức Cha, đúng, tốt hơn nên làm một bước tiến tới. Và nói rằng tài liệu chưa được chín mùi. Đây là điều bức thư nói tới, và cần phải nghiên cứu chuyện này nhiều hơn nữa. Thế rồi, có một cuộc họp khác nữa, và sau cùng các vị sẽ nghiên cứu việc đó. Tôi tin rằng đây sẽ là một tài liệu hướng dẫn, để cho mỗi giám mục có thể điều hành điều giáo luật cho phép. Đã không có việc hãm phanh nào cả. Không có. Đó là việc điều hành công việc, để nó đi trên con đường tốt đẹp. Khi tôi tới thăm nhà thờ Luther ở Roma, đã có người hỏi câu tương tự, và tôi đã trả lời theo tinh thần của Bộ Giáo luật, tinh thần mà các giám mục Đức hiện đang tìm kiếm. Có lẽ đã không có một thông tin đúng đắn vào các lúc đúng đắn. Hơi có lộn xộn một chút, nhưng câu chuyện là thế. Trong giáo hội riêng rẽ của một giáo phận, Bộ Giáo luật cho phép điều này, nhưng trong giáo hội địa phương, trên bình diện quốc gia thì không được, vì như vậy sẽ là đại đồng. Anh Roland Juchem hỏi thêm, như vậy, giáo hội địa phương là hội đồng giám mục? Đức Thánh Cha trả lời, nó là hội đồng giám mục. Nhưng hội đồng giám mục có thể nghiên cứu và đưa ra các đường nét hướng dẫn để giúp các giám mục giải quyết các trường hợp riêng rẽ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về việc hội đồng giám mục Đức Quốc và vấn đề rước lễ của người phối ngẫu tin lành. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về việc tôn trọng phẩm giá và linh hồn tha nhân. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc bảo vệ hòa bình và xa lánh chiến tranh. Giới luật thứ năm chớ giết người cũng đòi chúng ta phải giữ được tâm hồn bình an. Vì giận dữ, ước muốn trả thù cần phải được loại bỏ. Thánh Thomas Aquino cũng nói, Kitô hữu không được ước muốn trả thù, nhưng được phép bắt họ làm một việc đền bù, để sửa chữa việc xấu xa và nhằm bảo vệ công lý. Vì thế, giận dữ đến độ muốn giết chết hay làm tổn thương người khác là vi phạm nặng nề đức ái và phạm trọng tội. Tương tự như vậy, khi có ý thù ghét người khác, là điều nghịch với đức ái. Thù ghét tha nhân là tội khi cố tình ước muốn điều dữ cho người ấy, và sẽ là một tội nặng hơn khi ước muốn họ bị tai nạn nặng nề. Thế giới cần có hòa bình để con người được sống và phát triển. Hòa bình không chỉ đơn giản là vắng bóng chiến tranh. Thế giới chỉ có hòa bình khi tài sản của con người được bảo vệ, con người được tự do giao lưu, phẩm giá của con người và của các dân tộc được tôn trọng, tình huynh đệ được thực thi. Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định, hòa bình là công trình của công lý và là hoa quả của đức ái. Đức Giêsu nói, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Hòa bình trên trần thế là hình bóng và hoa trái của sự bình an của Đức Kitô, đấng là thủ lãnh hòa bình. Nhờ máu đổ ra trên thập giá, người đã tiêu diệt sự hận thù ngay trong thân xác người, đã giao hòa thế gian với Thiên Chúa. Chính người là bình an của chúng ta. Khi cần phải đấu tranh, hội thánh cổ võ đấu tranh bất bạo động, nghĩa là hình thức đấu tranh không dùng vũ khí, nhưng dùng chính nghĩa và nhiều phương pháp khác nhau để thay đổi xã hội, như tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và phát biểu trên thông tin đại chúng. Tuy nhiên cũng cần lưu tâm, đừng để những việc làm đó gây phương hại đến các quyền và bổn phận của những người khác. Về việc xa lánh chiến tranh, điều răn thứ năm cấm cố ý hủy hoại mạng sống con người. Vì chiến tranh gây ra tai họa và bất công, nên Hội Thánh khẩn thiết thúc giục chúng ta cầu nguyện và hành động để Thiên Chúa nhân lành giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ ngàn đời của chiến tranh. Tất cả mọi công dân và các nhà lãnh đạo đều phải hành động để tránh chiến tranh. Tuy nhiên, khi có nguy cơ chiến tranh, thì sau khi đã tận dụng mọi phương thế ôn hòa nhưng vô hiệu, thì các chính phủ được phép sử dụng quyền tự vệ chính đáng. Quyền này đồng nghĩa với việc sử dụng sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, học thuyết chiến tranh chính đáng của giáo hội cũng quy định rằng, một quyết định rất nghiêm trọng như thế cần phải hội đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, có lý do chắc chắn về những thiệt hại nghiêm trọng và lâu dài cho cộng đồng hoặc quốc gia. Thứ hai, sau khi đã sử dụng các biện pháp ngoại giao nhưng không cải thiện được vấn đề. Thứ ba, cần phải chắc chắn đưa đến thành công. Sau cùng, phải chắc chắn việc dùng vũ lực, vũ khí không gây ra những tai hại và hỗn loạn nghiêm trọng lớn hơn tình trạng đang diễn ra. Vì thế, càng cần phải lượng định sức mạnh tàn phá của các phương tiện chiến tranh hiện đại khi thẩm định về các điều kiện trên đây. Trong trường hợp có chiến tranh, nhà nước có quyền và bổn phận đề ra cho công dân những nghĩa vụ cần thiết để bảo vệ tổ quốc. khi Chu Toàn đúng đắn bổn phận trong quân đội là họ góp phần vào lợi ích chung của quốc gia và gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, chính quyền cũng phải dự liệu một cách công bằng cho trường hợp những người vì lý do lương tâm không chịu sử dụng vũ khí nhưng vẫn có bổn phận phục vụ quốc gia dưới một hình thức khác. Hơn nữa, ngay cả trong chiến tranh, các đối thủ của nhau cũng không được tùy tiện muốn làm gì thì làm, vì luật luân lý vẫn còn nguyên hiệu lực ngay trong thời gian chiến tranh. Hội thánh và truyền thống nhân đạo của con người cũng nhắn nhủ rằng, phải tôn trọng và đối xử nhân đạo với các thường dân, với các thương binh, bệnh binh và tù binh. Trong thời hiện đại của công nghệ phát triển, có những loại vũ khí hiện đại, đặc biệt là vũ khí nguyên tử, sinh học hay hóa học, có thể hủy diệt cả một thành phố hay một vùng rộng lớn. Hội thánh tuyên bố, một hành động hiếu chiến nhằm tiêu diệt bừa bãi như thế là một tội ác chống lại Thiên Chúa và chống lại cả nhân loại. Việc chạy đua vũ trang không bảo đảm được hòa bình. Hơn nữa, việc chi tiêu những khoản tiền khổng lồ để chế tạo vũ khí ngày càng tối tân là hành vi cản trở việc trợ giúp các dân tộc nghèo đói. Hành động đó chỉ gây thêm xung đột và gia tăng nguy cơ chiến tranh. Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định, hiểm họa chiến tranh còn tiếp tục đe dọa loài người. Chỉ khi con người biết kết hiệp với nhau trong yêu thương, vượt thắng tội lỗi, thì khi đó lời ngôn sứ Isaiah sẽ được thể hiện. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái, dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến tranh nào cũng gây ra tai họa và bất công. Chúng ta phải làm hết khả năng để ngăn chặn nó. Đức Giê-xu đã nói, phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vì thế hội thánh hằng cầu nguyện, xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi nạn đói, ôn dịch và chiến tranh. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về điều răn thứ sáu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha lần này xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về bí tích rửa tội. Mà hôm nay, về ý nghĩa các lễ nghi chính của việc cử hành bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Trước hết là nước, được giáo hội khẩn nài quyền năng của Chúa Thánh Thần đến thánh hóa, để nó có sức mạnh tái sinh và canh tân. Nước là mẹ của sự sống và sự phong phú. Trong khi việc thiếu nước làm tắt ngấm mọi sự phong phú như xảy ra trong sa mạc. Tuy nhiên, nước cũng có thể gây ra chết chóc khi nó nhận chìm trong dòng chảy của mình, hay khi nhiều quá, nó cuốn trôi mọi sự. Sau cùng, nước có khả năng rửa, làm sạch và thanh tẩy. Từ biểu tượng tự nhiên được thừa nhận một cách đại đồng này, Thánh Kinh miêu tả các can thiệp và các lời hứa của Thiên Chúa qua dấu chỉ của nước. Tuy nhiên, quyền năng tha tội không ở trong nước, như Thánh Ambrosio đã giải thích cho những người mới được rửa tội. Bạn đã trông thấy nước, nhưng không phải nước nào cũng chữa lành. chữa lành là nước có ơn thánh của Chúa Kitô. Hoạt động là của nước, sự hữu hiệu là của Chúa Thánh Thần. Vì thế, giáo hội khẩn nài hoạt động của thần khí trên nước, để những người sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội trong nước, được chôn vùi với Chúa Kitô trong cái chết, và sống lại với Ngài trong cuộc sống bất tử. Lời cầu làm phép nước nói rằng, Thiên Chúa đã chuẩn bị nước để là dấu chỉ của bí tích rửa tội, và nhắc nhớ các hình ảnh diễn tả trước trong Kinh Thánh. Thần khí Chúa bay là trên mặt nước thời khai nguyên, và khiến cho nó trở thành mầm sống. Nước của lụt hồng thủy ghi dấu sự kết thúc của tội lỗi, và lúc khởi đầu của sự sống mới. Qua nước biển đỏ, con cái Abraham được giải thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trong tương quan với Chúa Giê-xu, ta nhớ tới việc thanh tẩy trong sông Giô-đan, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Ngài, và lệnh truyền cho các môn đệ rửa tội cho mọi dân tộc, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Mạnh mẽ trong niềm tin ấy, chúng ta xin Thiên Chúa đổ xuống trên nước của giếng rửa tội, ơn thánh của Chúa Kitô đã chết và sống lại. Và như thế, nước này được biến đổi thành nước mang trong mình sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và với nước có sức mạnh của Chúa Thánh Thần này, chúng ta rửa tội cho dân chúng ta rửa tội cho người lớn, trẻ em, tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Sau khi nước của giếng rửa tội được thánh hóa, chúng ta làm phép nước. Giờ đây, chúng ta làm phép con tim, để đạt tới bí tích rửa tội. Điều này xảy ra với việc khước từ Satan và tuyên xưng đức tin, là hai cử chỉ gắn liền nhau. Trong mức độ trong đó, tôi nói không với các gợi ý của ma quỷ, là kẻ chia rẽ. Tôi có thể nói có với Thiên Chúa, là đấng gọi tôi trở thành đồng hình dạng với Ngài trong tư tưởng và việc làm. Ma quỷ chia rẽ. Thiên Chúa luôn luôn hiệp nhất cộng đoàn, hiệp nhất con người thành một dân duy nhất. Chúng ta, vài người, mà ta không biết rõ tông tích, luôn luôn thành công trong việc lừa dối nhưng một cách không rõ ràng. Chúng ta nói, điều này tốt với Thiên Chúa và tốt với ma quỷ. Thật thế chúng ta nói vậy. Nhưng mà không, không được như thế. Hoặc là bạn ở tốt với Thiên Chúa, hoặc là bạn ở tốt với ma quỷ. Chính vì vậy, việc khước từ và cử chỉ tuyên xưng đức tin đi đôi với nhau. Không thể gắn bó với Chúa Kitô bằng cách đặt các điều kiện. Cần phải tách rời khỏi vài sợi dây nào đó để có thể thực sự ôm lấy tha nhân. Cần chặt đứt các cây cầu để chúng lại sau lưng để bắt đầu con đường mới là Chúa Kitô. Câu trả lời cho các câu hỏi, anh chị em có từ bỏ Satan, mọi việc của nó và mọi quyến rũ của nó không? Là công thức ở ngôi thứ nhất số ít. Con từ bỏ. Ta trả lời như thế. Chúng ta, đúng, chúng ta không trả lời một cách vô danh hay là chúng ta từ bỏ. Nhưng ở đây, tôi từ bỏ. Việc tuyên xưng đức tin của giáo hội cũng theo cùng cách thức, khi nói con tin. Con từ bỏ và con tin. Đây là nền tảng của bí tích rửa tội. Đây là một sự chọn lựa có trách nhiệm, đòi buộc phải diễn tả ra với các cử chỉ cụ thể niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Cử chỉ đức tin giả thiết một dấn thân rằng, bí tích rửa tội sẽ giúp duy trì với lòng kiên vững trong các hoàn cảnh khác nhau và các thử thách của cuộc sống. Chúng ta hãy nhớ tới sự khôn ngoan cổ xưa của dân Israel. Hỡi con, nếu con trình diện để phục vụ Chúa, hãy chuẩn bị chịu thử thách, nghĩa là hãy chuẩn bị chiến đấu. Anh chị em thân mến, khi chúng ta nhúng tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá, khi bước vào một nhà thờ, chúng ta đụng vào nước thánh và làm dấu thánh giá, chúng ta hãy nghĩ tới bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận với niềm vui và lòng biết ơn. Nước này nhắc nhớ bí tích rửa tội của chúng ta. Nước thánh nhắc nhớ bí tích rửa tội, và chúng ta hãy canh tân tiếng Amen, tôi hài lòng, để sống chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Kế tiếp, Đức Thánh Cha nói về lễ nghi trung tâm của bí tích rửa tội, nghĩa là dìm mình trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, ý nghĩa cử chỉ này đã được Thánh Phaolô nhắc cho Kitô hữu Roma biết, trước hết bằng cách hỏi họ như sau. Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm mình vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Để như Chúa Kitô đã phục sinh từ những kẻ đã chết, chúng ta cũng có thể bước đi trong cuộc sống mới. Bí tích rửa tội mở ra cho chúng ta cánh cửa vào cuộc sống phục sinh, chứ không phải một cuộc sống trần tục. Một cuộc sống theo Chúa Giêsu. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích như sau. Giếng rửa tội là nơi trong đó chúng ta làm lễ vượt qua với Chúa Kitô. Con người cũ đã bị chôn vùi với các đam mê lừa dối của nó, để tái sinh một phụ tạo mới. Trong các bài giáo lý được gán cho Thánh Cyrilô thành Jerusalem, điều xảy ra trong nước rửa tội được giải thích cho các người mới được thanh tẩy như sau. Giải thích này của Thánh Cyrilô rất hay đẹp. Chính trong lúc anh chị em chết đi và sinh ra, cùng làn sóng cứu rỗi trở thành mồ và mẹ cho anh chị em. Việc tái sinh của con người mới đòi buộc con người bị hư hỏng vì tội lỗi phải trở thành tro bụi. Các hình ảnh của nấm mồ và lòng mẹ, quy chiếu giếng rửa tội thật ra khá sâu đậm, giúp diễn tả điều cao cả xảy ra qua các cử chỉ đơn sơ của bí tích rửa tội. Tôi thích trích bản khắc ở nhà nguyện rửa tội cổ xưa của đền thờ Laterano. Trên đó, người ta đọc được kiểu diễn tả bằng tiếng Latin được gán cho Đức Giáo Hoàng Sixto thứ ba như sau. Mẹ giáo hội sinh ra một cách đồng trinh qua nước, các người con mình được thụ thai bởi hơi thở của Thiên Chúa. Hỡi những ai được tái sinh bởi giếng này, hãy hy vọng nước trời. Thật là đẹp. Giáo hội cho chúng ta sinh ra, giáo hội là cung lòng, là mẹ chúng ta qua bí tích rửa tội. Nếu cha mẹ chúng ta đã sinh chúng ta vào cuộc sống trần gian, thì giáo hội đã sinh chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta đã trở nên con cái trong Đức Giêsu, con của Ngài. Cả trên từng người trong chúng ta đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Thiên Chúa Cha trên trời cũng làm vang lên với tình yêu vô biên. Tiếng Ngài nói rằng, con là con yêu dấu của ta. Tiếng nói hiền phụ này, tai không thể nhận ra được, nhưng có thể nghe được bởi con tim của người tin. Đồng hành với chúng ta suốt đời, không bao giờ bỏ chúng ta. Trong suốt cuộc đời, Thiên Chúa Cha nói với chúng ta, con là con trai yêu của ta, con là con gái yêu của ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao nhiêu. Như một người cha, và Ngài không bỏ chúng ta một mình. Điều này từ lúc rửa tội. Được tái sinh làm con Thiên Chúa, chúng ta là con luôn mãi. Thật thế, bí tích rửa tội không được lặp lại, bởi vì nó in một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa được. Dấu ấn đó không bị xóa bỏ bởi bất cứ tội lỗi nào. Tuy tội lỗi ngăn cản bí tích rửa tội đem lại hoa trái cứu độ. Dấu ấn của bí tích rửa tội không bao giờ bị mất. Nhưng mà thưa cha, nếu một người trở thành một tên cướp, trong số những tên cướp khét tiếng nhất, giết người, phạm các tội bất công, dấu ấn đó có mất không? Không. Xấu hổ cho người làm các điều ấy là con Thiên Chúa, nhưng dấu ấn không mất đi. Anh ta tiếp tục là con Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ các con cái Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Được sát nhập vào Chúa Kitô qua bí tích rửa tội. Như thế, những người được thanh tẩy được đồng hình dạng với Ngài, là trưởng tử của một đàn em đông đúc. qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, bí tích rửa tội thanh tẩy, thánh hóa, làm cho nên công chính, để làm cho nhiều người trở thành một thân thể trong Chúa Kitô. Việc sức dầu thánh diễn tả điều ấy, nó là dấu chỉ của chức tư tế vương giả của người được rửa tội, và của việc tháp nhập vào cộng đoàn dân Chúa. Vì vậy, vị linh mục sức dầu thánh trên đầu mỗi người được rửa tội, sau khi đọc các lời giải thích ý nghĩa của nó như sau. Chính Thiên Chúa thánh hiến với dầu cứu độ, để khi được tháp nhập vào Chúa Kitô là tư tế, vua và ngôn sứ, anh chị em luôn là chi thể của thân mình Ngài cho cuộc sống vĩnh cửu. Anh chị em thân mến, tất cả ơn gọi Kitô là ở đây. Sống kết hiệp với Chúa Kitô trong hội thánh, tham dự vào chính sự thánh hiến để chu toàn cùng sứ mệnh trong thế giới này bằng cách đem lại hoa trái tồn tại luôn mãi. Thật vậy, được linh hoạt bởi thần khí duy nhất, toàn dân Chúa tham dự vào các chức vụ của Chúa Giêsu Kitô tư tế, vua và ngôn sứ, và gánh vác các trách nhiệm của sứ mệnh, và việc phục vụ phát xuất từ đó. Tham dự vào chức tư tế vương giả và ngôn sứ của Chúa Kitô có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm cho mình trở thành một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, bằng cách làm chứng cho Ngài qua một cuộc sống đức tin, đức mến, và phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco về bí tích rửa tội trong đời sống Kitô hữu. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mới cùng đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ơi Chúa tràn trề tháng năm, cây con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tìm con nhỏ bé nhưng hãy còn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Còn cay đắng và lệ con còn bên đôi mắt, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cầm tin Ngài. Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tìm đời thay trắng và đổi đêm làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cầm tin. Con thương tin Chúa, yêu hoa kia bên ánh mặt trời. Con thương tin Chúa, như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con thương tin Chúa, như mẹ thơ cần đến mẹ hiền. Cần trái tim hồng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống trần gian ví như một bức tranh nhiều màu sắc, trong đó có mảng màu u tối và cũng có mảng màu tươi sáng. Mảng màu tối có thể là những điều trầm buồn tiêu cực, còn mảng màu sáng tượng trưng cho niềm vui và hy vọng. Có mảng màu ảm đạm u buồn, cũng có màu tươi sáng tràn trề hy vọng. Có màu của đố kỵ ghen ghét, cũng có màu của quảng đại thứ tha. Có màu ích kỷ tham lam, cũng có màu của sự cho đi và dâng hiến. Vấn đề là chúng ta đừng chăm chú nhìn vào mảng màu u tối mà chán chường thất vọng. Hãy nhìn vào sắc màu của niềm vui an bình để mà tiến bước. Nhưng làm sao để phân biệt đâu là sự thật chân lý giữa một thế giới vàng thau lẫn lộn, giữa cánh đồng bát ngát có cỏ lùng lẫn trong lúa tốt? Cùng một nỗi băn khoăn ấy, các môn đệ đã đến xin Chúa Giêsu giải thích cho biết ý nghĩa dụ ngôn cỏ lùng giữa lúa. Bấy giờ Đức Giêsu liền giải thích về từng hình ảnh trong dụ ngôn, đều mang một ý nghĩa rất cụ thể và sâu sắc. Trước hết, Thiên Chúa chính là người gieo hạt, và thửa ruộng đó là thế gian. Thuở ban đầu, Thiên Chúa đã quảng đại gieo vào trần gian hạt giống của sự sống và yêu thương. Thứ đến, Chúa Giêsu giải thích cỏ lùng từ đâu mà có. Theo Kinh Thánh, vì tội lỗi của con người mà sự xấu đã lan tràn khắp thế gian như đám cỏ lùng khó trị. Cỏ lùng chính là thế lực của ác thần, luôn muốn chèn ép đè bẹp con người. Thiên Chúa quảng đại đã để cho cỏ lùng mọc lên cho đến ngày tận thế. Người sẽ sai các thiên thần đi gặt lúa về, còn cỏ lùng thì gom lại và đốt đi. Thiên Chúa luôn gieo mọi điều tốt lành, nhưng vì con người là một thụ tạo và thế gian luôn chất chứa những điều bất toàn, nên tự trong lòng nó dễ sinh ra điều xấu. Lòng quảng đại của Thiên Chúa lớn hơn mọi toan tính và kế hoạch của con người, sâu hơn mọi vực thẳm của tội lỗi. Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn và rất mực công bình, người sẽ thưởng phạt đúng người đúng việc. Người sẽ tập trung những kẻ gây gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người. Ở đó chúng sẽ phải than khóc về hành vi và số phận của chính mình. Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người một cuộc sống dồi dào phong phú và cho con người làm chủ muôn vật muôn loài. Chính chúng ta là người vẽ nên bức tranh cuộc sống bằng những sắc màu mà chúng ta mong muốn. Hãy cùng nhau vẽ nên bức tranh cuộc sống bằng sắc màu của yêu thương, của phục vụ và hy sinh. Trong tình thương của Thiên Chúa, người Kitô hữu chúng ta phải là người biết đem niềm vui an bình đến cho người khác, để tạo nên bức tranh cuộc sống đầy sinh động. Ví như chút men nồng được ủ trong bột đã làm cho cả khối bột dậy men, chúng ta có thể làm cho cuộc sống này bớt đi cỏ lùng, bớt đi sự bất công, bớt hận thù ghen ghét, bằng cách thực thi tình bác ái đối với tha nhân, bằng cách kiến tạo sự hòa bình trong gia đình và xã hội. Bất cứ lúc nào chúng ta thực thi tình bác ái đối với tha nhân, cho người bé mọn uống một ly nước lã, thì đó là chúng ta làm cho Chúa, là góp phần tô điểm cho bức tranh cuộc sống thêm tươi đẹp. Thánh Alphonso xác tín rằng, khi lòng ta dạt dào tình yêu đối với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ đối xử hiền hậu với mọi người. Lạy Chúa Giêsu, để xây dựng cuộc sống này với sắc màu tươi sáng, đòi hỏi chúng con phải nỗ lực và từ bỏ rất nhiều. Bản tính con người yếu đuối hay hành động theo tính ích kỷ, xin cho chúng con biết ý thức xây dựng cuộc sống bằng thái độ quảng đại yêu thương. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, biết phân định giữa điều tốt với điều xấu, biết can đảm chọn sống theo ý Chúa cho dù chúng con có phải thiệt thòi. Xin cho chúng con biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, hầu kiến tạo một cuộc sống đầy ý nghĩa, có Thiên Chúa là cha và mọi người là anh chị em với nhau. Amen.
Còn khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Trời đất luôn vần xoay, hạ vừa qua là thu đông đến, khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng, đầy niềm tin thắp sáng tựa ngàn hoa nở tươi rực rỡ. Thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim mơ. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim mơ.
Chương trình của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Toàn ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.